hai vợ chồng con có theo đoàn Phật tử miền Nam sang Ấn Độ chiêm bái Tứ Động Tâm, là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Khi đoàn chúng con đến Bồ Đề Đạo Tràng, có phát tâm mua vàng để thép tượng Đức Phật và được nhà sư Ấn Độ ở đó phát cho mỗi người một tấm vải để đắp lên tượng Ngài. Thế kiểu như tấm y đó, tấm vải đắp là thành y đắp lên tượng Đức Phật. Trong đoàn chúng con có người bảo mang tấm vải đó về khi bố hoặc mẹ chết để đắp lên người thì không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Con xin thầy giải đáp giúp con, và con phải làm thế nào với những miếng vải đó? Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy khẳng định là sai. Phật tử mà nghe Phật tử giải thích như thế là sai. Vì sao thầy nói là sai? Vì y áo chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật, tức là đắp vào thân Đức Phật, thì chúng ta nên để lại đó, không nên lấy y đem về. Chúng ta cúng dường mà, dâng lên cúng dường Phật thì nó của Phật rồi, đắp vào rồi lại lấy về không sao được. Trừ rằng các quý sư, các quý thầy đó lấy lộc ban cho chúng ta, chúng ta xin về thì cũng phải để nơi trang nghiêm, đóng một cái hộp bằng kính hoặc bằng mê ca gì đó, để lên trên ban thờ. Thờ như thờ Phật, kính như kính Phật vậy, kính như kính tượng, kính như kính ảnh Phật vậy, kính như kính gì, kính kính sách của Phật vậy. Như thế thì mới được. Nếu như tấm y mà các sư thì chúng ta đắp lên trên đó mà các sư lại lấy một tấm y khác, và các sư lại đích thân lấy cái y đó để trao chúng ta vào đây là lộc tam bảo, lộc Đức Phật, lộc Bồ Đề Đạo Tràng cho, thì chúng ta xin nhưng đem về phải thờ kính như thờ kính Phật, thờ kính như thờ kính Pháp. Các quý vị, chúng ta không thể đem dùng cái đó vào cái việc may vá áo vân vân đâu. May y may áo để mặc để đắp đâu các quý vị. Có đi chăng nữa thì có làm cái hèm. Cái hèm đó làm gì? Đó chính là chúng ta giống như vải hô thần nhập tượng á. Chúng ta chia thành từng miếng nhỏ. Có thể có các cháu mới sinh, chúng ta cho các cháu nó tết thành cái vòng để đeo ở tay. Hoặc là cho vào trong gối ngủ của các cháu nó, để các cháu không hay giật mình, không hay khóc đêm. Hoặc là dễ nuôi chẳng hạn, vân vân, đại khái thế. Thì có thể làm cái việc đó. Đặc biệt, tuyệt đối không được đem cái y đó để đắp cho người mất. Ngày xưa thì cũng có kể câu chuyện rồi đấy. Về ở Trung Quốc có một vị tỷ khiêu xuất gia, nhà rất nghèo. Hằng xuất gia sau này thì nhà có hai mẹ con, cho nên sau khi mẹ ngài mất, thì vì thương mẹ cho nên ngài có ba tấm y. Ngài lấy một tấm, người ta cúng ngài một tấm y mới, thừa ra một cái tấm cũ. Thì ngài thương mẹ quá, ngài lấy cái tấm y cũ đó. Y cũ rồi nhá, ngài đã xả rồi nhá các vị. Cái vị tỳ kheo đó đã xả cái y cũ đó ra rồi. Thương mẹ quá cho nên khi mẹ mất rồi về đem quấn lại, đem quấn đắp cho mẹ chôn. Chúng ta biết không? Mang ra vừa cho xuống quan tài xuống hố một cái ầm ầm dông bão mây đen mù mịt khói gió ầm ầm thổi đến, mây đen mù mịt kéo tới, cát bụi ầm ầm sấm chớp vang trời và đánh bật cái nắp quan, đánh bật cái quan tài đó lên. Dân sợ chạy tán loạn, nhưng mà vì là nghĩa tử là nghĩa tận cho nên được một tí thì nhân dân với lại quay lại đem chôn, đặt quan tài đó xuống chôn. Lần thứ hai liền bị sét đánh bung ra, bung nắp quan tài vậy. Lần đầu là bị bung nắp quan tài, lần thứ hai bung nắp quan tài xong lại đem đậy lại. Chúng ta biết nắp quan tài thường là họ đóng đinh đúng không? Dùng dây tre để buộc, ngày xưa là như thế, ở nông thôn như thế. Đó. Phong tục ngày xưa. Dây tre, dây thừng buộc. Đóng đinh nữa, mà đánh bung nắp quan tài. Cái vị tỷ khiêu đó với người dân họ hàng vẫn không hiểu. Vì lý do sao mà bà cụ lại bị đánh như thế. À, cho nên lại đem cho vào, cho chôn lần thứ ba. Chôn lần thứ ba thì xét đánh bay cả quan tài và cả xác lên trên mặt đất. Quan tài một nơi, xác một nơi và cái cà sa bay ra một nơi. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Gọi là trời còn không không dung ấy. Nhưng cũng may cho cái vị tỷ khiêu đó là gì, là người tu hành chân chính. Cho nên trời mới dáng điềm gở như thế để cứu gì? Cứu bà mẹ của cái vị kia và cứu cả cái vị tu sĩ, vị tỷ khiêu kia. Vô tình thương mẹ. Cái tấm y xả ra rồi, tức là tấm y không dùng nữa. Thương mẹ cho nên đem quấn thay mẹ khi mẹ chết. Xét ba lần đánh, hai lần đầu bay nắp quan tài, lần thứ ba thì vẫn cố tình đem đậy lại và chôn tiếp. Chỉ lần thứ ba đánh cho bay cả quan tài lên trên mặt đất, và quan tài một nơi, xác một nơi, và cái y cũng gì cũng một nơi. Khi đó may mắn thì lại được cái câu chuyện đó nó lan truyền đến một vị cao tăng ở cái ngôi chùa gần đó. Vị cao tăng biết thế, vị cao tăng mới ra mới nói rằng cái y cà sa của Phật chế cho chư tăng thì chỉ có chư tăng mới được gì, mới được đắp mặc thôi. Cho dù đó là tấm y cũ cũng chỉ có chư tăng mới được đắp mặc, cư sĩ Phật tử tại gia không được đắp mặc. Mà y của chư tăng á nó cũng phân ra là gì, y mạn điều là dành cho các vị sa di và sa di ni, còn y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều là dành cho các vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Còn từ y 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, đến 25 điều là hết nhé. Đến 25 điều, y đó mới dành cho các bậc gì? Các bậc hòa thượng. À, từ 11 cho đến 17, 19 điều là các bậc thượng tọa có thể dùng. Từ mặc 21, 23 đến 25 điều là các bậc hòa thượng. Ngôi vị hòa thượng, các bậc đạo cao, đức trọng, tu lâu ở trong đạo rồi, gọi là đạo cao, đức trọng thì mới được đắp cái y bậc thượng, gọi là từ 21 đến 25 điều ấy. Tất nhiên là lẻ từ 21, 23, 25. Đó. 19, 11, 10, xuống 19, xuống 9 đó là các bậc thượng tọa và trung tọa. Phân như thế cơ mà các quý vị. Chứ không phải là có tiền thì thích may, thích đắp, thích mặc nào đâu. Thời mạt Pháp này thì một số những kẻ ngu si ít học, thấy các bậc hòa thượng đắp y 25 điều, mình cũng đi may y 25 điều để đắp để mặc. Thậm chí là còn mặc đắp cái y còn sang trọng, còn đắt tiền bằng tơ lụa, rồi bằng những vải vóc, đắt tiền hàng mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu nữa. Như vậy là gì? Là tự làm tổn phúc mình. Ngu si vô trí mới đi đốt phúc mình như thế. Còn những bậc chân tu thật học, người ta hiểu biết, người ta không bao giờ người ta lại đi làm như vậy. Đặc biệt là các vị tân tỷ khiêu hoặc các vị trung hạ tọa. Đấy, nhưng mà thôi, mạt Pháp mà biết làm thế nào để các vị tiện đây thì cứ nói luôn. Cho nên các Phật tử chúng ta tuyệt đối, đây thầy nói là tuyệt đối không nên đắp y cà sa đã dâng cúng Phật hoặc chư tăng rồi. Kể cả là gì, dâng lên dâng cúng tượng Phật rồi, đắp lên tượng Phật rồi, xong rồi lấy về, xong rồi đắp cho thây ma, đắp cho người chết, mà bảo đó là không bị đọa vào trong ba đường ác. Sai lầm, vô cùng sai lầm. Không biết học ở đâu cái sự tuyên truyền là ngu si mông muội mà thiếu hiểu biết như thế mà đi tuyên truyền cho nhau được. Đó chính là bán pháp, đó chính là hủy pháp, và đó chính là làm sai pháp đó các quý vị. Chúng tôi may mắn là ngày xưa cũng gặp, và đang là học sinh trên ghế nhà trường của trường trung cấp Học viện Phật giáo Việt Nam, cũng may mắn được gặp và được học với các bậc gọi là luật sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, như là Đức Pháp Chủ, ngài luật cũng rất là giỏi, rồi Hòa thượng Thanh Duệ ở chùa Quán Sứ bây giờ đó cũng giỏi, rất là giỏi luật, rồi kể cả là thượng tọa Tiến Đạt ở chùa Đại Từ Ân bây giờ cụ cũng được gọi là một vị luật sư trẻ rất là gì thông tuệ về luật tạng, cụ dạy cho. Cho nên qua đây thì cũng khuyên các quý vị đừng có nghe truyền tai với nhau, bảo là đem cái y dâng lên Phật hoặc dâng lên chư tăng rồi sau này xin lộc đem về đắp cho người chết và người chết không bị đọa vào trong ba đường ác, không có chuyện đó đâu, thậm chí còn đọa nhanh hơn nữa các quý vị, sai pháp và còn đọa nhanh hơn, phải báng pháp, cố tình hủy hoại chính pháp của Đức Phật còn đọa nhanh hơn. Đó. Thế kể cả Phật tử chúng ta này không được đắp y, trừ là thọ Bồ Tát giới tại gia thì có thể đắp mạn điều y, tức là y không có điều chưa điều nào một cái miếng vải thì được, để là phương tiện thì được, để cho gọi là sách tiến động viên các Phật tử tiến tu lên một bước, nhưng phải trì trai giữ giới cơ, thọ Bồ Tát giới phải giữ giới cơ. Đấy. Nhưng một số các vị luật sư cũng không đồng ý luôn. À. Ngày xưa thầy cũng định cho Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới đắp y, nhưng mà sau này thầy thấy là cũng không nên, sợ là mọi người sẽ hiểu lầm, lầm tưởng giữa người xuất gia và tại gia, cho nên là cũng thôi luôn. Thậm chí thầy khuyên các Phật tử chúng ta, Phật tử tại gia cũng không nên cạo sạch tóc như những người xuất gia nữa cơ. Cạo sạch tóc, mặc bộ áo lam, bộ áo nâu, đi ra ngoài đường, đi xe máy, đi ô tô, chúng ta đèo vợ hoặc đèo con hay đèo người phụ nữ, hoặc xã hội nói đây sư đèo gái mà. Sư bây giờ ăn chơi, sư bây giờ thì ngồi ở quán nhậu, sư bây giờ này nọ kia. Tất nhiên cũng có một số những vị con sâu làm giàu nổi canh, họ đánh mất cái gọi là cái tâm tu và cái chí nguyện tu, họ có thể là cũng sa đà, nhưng mà đấy là con sâu làm rồi nảy canh, không phải là nhiều mà không phải là tất cả. Nhưng mà chúng ta vô tình làm Phật tử, đầu cạo tóc đi lại mặc áo nâu, áo lam, đi xe máy đèo vợ đèo con, nam thì đèo nữ, nữ thì đèo nam, xã hội biết đâu cứ thấy là cạo tóc mặc áo nâu áo lam mà cho là sư chứ. Đó. Vô tình chúng ta lại làm cho chính pháp của Đức Phật là bị xã hội cơ hiểm. Cho nên một số các vị cư sĩ tu theo tịnh độ, hoặc là tu theo tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không, bây giờ là ở tại gia tu cũng cạo sạch tóc luôn, xong rồi đi đâu mặc cái áo nâu vào, cha khác gì sư luôn. Cư sĩ ít nhất chúng ta để cái tóc nữa, cư sĩ mà. Chúng ta phải để cái tóc nữa, ít nhất khoảng vài phân, hai ba phân nha, để cho người ta dễ nhận biết đấy là cư sĩ. Mà cư sĩ thì Đức Phật gì vẫn cho sống cuộc sống tại gia, vẫn cho lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con bình thường, cấm tà dâm thôi. À, cho nên chúng ta vẫn có thể đèo vợ đèo con đi chợ, đi búa, đi ra đường ra xa vẫn bình thường các vị. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta lại cạo sạch tóc đi, người lại mặc cái chiếc áo nâu nữa, thậm chí nhiều vị đi là còn cứ thích như đóng giả sư nữa. Làm gì phải đóng giả, ngon thì xuất gia luôn, buông hết tất cả đi, buông sạch sành sanh đi và xuất gia tu đạo, muốn làm tăng xuất gia tu đạo, sống đời phạm hạnh xuất gia. Ở nhà làm cư sĩ mà cứ thích để cho mọi người nhìn mình là sư, lễ mình là thầy, là hòa thượng, không nên, tổn phúc đấy các quý vị ạ. Tại thầy đôi khi thầy nói thật thì hay mất lòng, nhưng mà cũng nên nói thẳng như thế để các vị cũng rút kinh nghiệm. Đó. Nếu muốn xuất gia thì chúng ta xuất gia, buông xuống tất cả để xuất gia, thì cạo tóc mặc cà sa hẳn hoi, thọ giới thọ pháp đúng như lý như pháp, y kinh y luật y Phật sở chế, tam sư thất chứng trao truyền ở giới châu tuệ mạng, các vị là người xuất gia thì vô tư. Đó. Bằng không thì làm Phật tử thì cư sĩ thì sống đúng với hạnh của cư sĩ, không cạo sạch tóc như là người xuất gia, để họ lầm tưởng, nhỡ một lúc nào đó chúng ta vì cuộc sống gia đình mưu sinh, chúng ta vẫn phải làm ăn chứ có phải tự nhiên người ta mang đến người ta cúng mình đâu. đi chợ, đi búa, đi làm ăn này nọ, thậm chí là đèo vợ đèo con, đi trên xe máy chẳng hạn, xe ô tô chẳng hạn, có hai người, hai vợ chồng chẳng hạn, người ta hiểu lầm đấy là sư. Nên người ta lại, những người mà họ biết đâu, họ cứ thấy là mặc áo nâu cạo tóc của bà sư, rồi họ lại bán phá tam bảo, hủy nhục người tu, thì có phải là vô tình chúng ta thì làm cho cái những cái người kia họ đã bất tín rồi là càng bất tín thêm, lại làm cho họ thì càng mất niềm tin thêm vào tam bảo, thậm chí là còn hủy báng nữa. Nói chúng ta thì tự nhiên là chuốc tội vào thân, làm cho họ mang tội thì chúng ta mang tội luôn. Đấy, cho nên qua đây thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ, nếu có không bằng lòng thì thầy cũng đã nói rồi. Đấy là sự thật đấy. Đó. Những cái đồ như thế thì tốt nhất không có nên đem đắp cho người mất. Thậm chí mấy bài giảng trước đây thì cũng nói rồi, cái mền quang minh cũng cần không nên đắp, không nên đem đắp cùng với chôn, không đem chôn nữa, không nên đắp mặc vào trong thây chết để chôn xuống dưới. Vì cái mền quang minh đấy thì một số những mền quang minh họ in là có cả hình Phật cơ, và những câu chú của Phật ở trong đó. Họ bảo là đắp mền quang minh để xuống dưới không bị đọa ba đường ác, làm gì có cái chuyện đấy các vị. Như vậy là đi ngược lại nhân quả rồi. Mền quang minh chỉ đắp trong lúc trợ niệm thôi, đắp trong lúc trợ niệm, trợ niệm xong liền là đến lúc tắm rửa đó liền là phải mặc cái quần áo thường vào cho cái vong đó. Ví dụ như cái vong đó là Phật tử thì chúng ta có thể mặc bộ lam hay bộ nâu, mà muốn trang nghiêm thì mặc cái áo dài lam hoặc áo dài nâu vào nữa thì cho trang nghiêm đấy. Hoặc là người bình thường thì mặc những bộ quần áo bình thường ngoài đời cũng được, chứ không được đắp mền ở quang minh, không nên vậy. Quan điểm của chúng tôi dựa vào cái gì? Ngày xưa được học luật, được Đức học luật từ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài cũng cực lực gì chấn chỉnh và khuyên tăng ni Phật tử không nên đắp mền quang minh cho thây chết vậy. Mà đích thân Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi xưa làm hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Hà Tây, chúng tôi là học sinh, cụ lên giảng và cụ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điều đó, chúng tôi vẫn nhớ như in. Kể cả Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chùa Hương là ông của chúng tôi, cụ Hòa Thượng Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cụ theo mật tông, nhưng cụ cũng chủ trương là không được đắp mền quang minh cho người mất chôn theo, tức là không được chôn theo người mất đó. Đắp trong lúc trợ niệm thì được, đắp trong lúc trợ niệm tức là người ta mất rồi mà còn để trợ niệm, để mọi người niệm Phật hoặc mọi người tụng kinh hoặc mọi người chỉ chú, mọi người cầu nguyện thì được. Nhưng sau hết cái giờ tụng kinh niệm Phật chỉ chú cầu nguyện đó thì liền phải thay y phục, tức lúc tắm rửa và thay y phục cho cái người mất đó. Thì cái mền quang minh đó ngày xưa nó đắt và nó hiếm, cho nên cụ bảo lại giặt kỹ đi, đem về lại để lên cái chỗ trang trọng, để không để lên trên ban thờ chính mà để thấp hơn ở dưới, để sau đó thì làm lễ xong bao giờ có người mất thì đem đến đắp và trợ niệm, trợ niệm xong thì lại đem giặt sạch đi, lại để đến cái chỗ trang trọng đó thì lại đi trợ niệm tiếp. Chứ cụ không đồng ý và không cho, tuyệt đối không cho là đắp theo thi thể người chết, kể cả miền Quảng Minh các quý vị nha. Bây giờ một số các quý thầy, xin thưa các quý vị, đem bán cái mền quang minh đã mấy triệu, bảo là đắp mền quang minh đã vào cho người mất, đem chôn xuống là không bị đọa ba đường ác, được về với cõi Tây Phương Cực Lạc, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy là lừa đảo, đấy là những kẻ vì tiền, những kẻ tán tận lương tâm. Tôi phải nói một câu rất chân thành mà nó hơi đau một chút, đó là tán tận lương tâm mà lừa đảo tín đồ Phật tử vài triệu bạc, mà đánh mất đi cái giá trị, cái nhân phẩm, cái nhân cách của người, của một bậc thầy, của người tu hành ở chân chính. Thật sự là đau xót cái thời mạt pháp. Các Phật tử chúng ta lưu ý cái điều này.